hoang lương quỷ dị, chỉ sợ có nhiều sơn tinh yêu quái. Lục hợp kính có công năng bảo vệ chủ nhân, tuy nhiên chúng ta vẫn phải cảnh giác. Trương Tiểu Phàm đưa mắt nhìn lục hợp kính đang lơ lửng trên không, chỉ thấy miếng kính nhỏ ấy bề ngoài tựa như không làm người ta kinh ngạc, thế nhưng trong nét cổ kính thô lậu lại ẩn chứa điềm lành không thể coi thường. Đúng lúc này, mọi người bỗng nghe thấy một âm thanh vang rền từ xa vọng đến, sau đó là âm thanh răng rắc răng rắc. Thanh âm dần dần mau hơn, cuối cùng không chỉ âm thanh mỗi lúc một vang đến gần hơn, mà tự hồ còn loáng thoáng nghe thấy nhịp điệu, rồi chỉ còn lại nghe tiếng tạc âm to lớn ào ào vang vọng khắp vùng núi hoang dã này. Phía đằng xa, trong lúc mọi người đang nhờ vào chút ánh sáng do lục hợp kính phát ra trong đêm đen, kích động nhìn về nơi xa xa ở phía sau lưng núi, đột nhiên bốc lên một đám mây khói màu đen trong đêm tối trông có thêm phần quỷ dị, từ đó phát ra những tiếng kêu vang vọng. Tất cả mọi người đều biến sắc. Tăng Tư Thư con mắt chuyển động, bỗng la lên thất thanh: "Lục hợp kính!" Hắn vừa dứt lời, trong lúc mọi người vẫn chưa có phản ứng gì, thì trong không trung đám mây đen ngày một lớn hơn. Quả thực đã cảm giác thấy chuyện gì đó, liền di chuyển hướng về chỗ họ. Một khắc sau, một tiếng kêu chói tai tựa như truyền đến từ trong đám mây đen. Trong chốc lát, toàn bộ đám mây đen ấy đều di chuyển hướng tới chỗ bốn người, xông thẳng vào điểm sáng duy nhất trong đêm tối. Chỉ nháy mắt, bầu trời đêm vốn dễ nhấp nhánh ánh sao bỗng chốc đen kịt, tựa như bị một cái gì đó che khuất. Mọi người chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi trong chớp mắt đã tràn ngập trong không gian. Bọn Trương Tiểu Phàm kinh hãi thất sắc, duy chỉ Tề Hạo là còn trấn tĩnh, thế nhưng sắc mặt đã trắng bệch, vội vàng nói: "Không được loạn động, bất cứ có chuyện gì cũng không được rời khỏi phạm vi vòng sáng của lục hợp kính." Lại một khắc nữa trôi qua, tiếng âm thanh kêu ầm ĩ đã ngay cạnh bên tai. Trong ánh sáng do lục hợp kính chiếu ra, mọi người cuối cùng đã nhìn rõ đám mây đen ấy. Vô số cánh dơi màu đen, nhiều đến choáng ngợp, dày đặc đông đảo. Hơn nữa, nhìn thân hình chúng so với các con dơi đã thấy trước đây đều to lớn hơn. Mỗi một con đều há ngoác miệng, trên thân mình màu đen, cái miệng đỏ lòm trông thực khủng bố dữ tợn. Thế nhưng ánh sáng màu vàng nhạt do lục hợp kính phát ra vào lúc này quả thực đã hiển lộ tác dụng. Chỉ thấy đám dơi đang có mặt bị ngăn lại bên ngoài vòng sáng. Mặc kệ chúng có đánh đập xô đẩy thế nào đi nữa, vòng sáng ấy không lay động mảy may. Ngược lại, những con dơi khi chạm vào vòng sáng vàng nhạt, thân thể màu đen phát ra âm thanh tư tư, giây lát sau đã ngã lăn ra đất gần ngay vòng sáng, không còn vùng vẫy nữa, nhìn ra đã không còn động đậy được. Chỉ là đám dơi ấy quả thực rất nhiều, nhìn thoáng qua cả bầu trời sao cao vời vợi hoàn toàn bị che khuất, dễ chừng số lượng có đến hàng triệu con. Số lượng bị chết nằm trên mặt đất có lẽ bắt quá chỉ đến một phần triệu mà thôi. Thế nhưng nhìn vô số con dơi con sau nối tiếp con trước vỗ cánh bay đến, bốn người bị bao vây ở giữa, mặc dầu tạm thời vô sự, nhưng trước sau trái phải đâu đâu cũng là những cái miệng to như chậu máu, vô cùng khủng bố, mùi tanh hôi gần như làm người ta muốn nôn mửa. Thế nhưng lục hợp kính vốn là đạo gia chí bảo, dưới sự tấn công của vô số lũ súc sanh hung ác, không hề có chút suy yếu lay động nào. Vòng sáng vàng ấy trong nhàn nhạt vẫn đứng thẳng như núi, không hề tan ra. Bên ngoài vòng sáng, thi thể của lũ dơi mỗi lúc một cao. Lúc này, không biết có bao nhiêu con dơi đen ở trên trời, phía bên trên vòng sáng. Ở đâu ra mà có đến 3 tầng, rồi lại 3 tầng. Chỉ sợ có đến 300 tầng, rồi lại thêm 300 tầng nữa mà thôi. Thế nhưng, sự công kích của lũ súc sanh ấy với vòng sáng tựa hồ đã dần dần chậm lại. Hình như chúng biết rằng đã tốn công vô ích, nên không làm lại cái việc vô dụng ấy nữa. Chỉ là đám súc sanh ấy có lẽ không bỏ được miếng ngon đã gần đến miệng, vẫn bay lượn xung quanh không chịu bỏ đi. Trương Tiểu Phàm tâm thần hỗn loạn, hắn bình sinh chưa từng nhìn thấy vật nào hung ác như vậy. Đến tận lúc này vẫn còn một chút khẩn trương sợ hãi. Hắn thở gấp gáp, rời mắt khỏi lũ dơi phía bên ngoài. Dư quang nơi khóe mắt, đến thấy Lục Tuyết Kỳ đứng bên cạnh mình, sắc mặt đã trắng xanh. Tự như ngay lúc này, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy ánh mắt của hắn, liền đưa mắt nhìn về chỗ Trương Tiểu Phàm. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên quay đầu đi, gương mặt trắng xanh tựa hồ lại trắng thêm một chút, thế nhưng không quay đầu lại nữa. Đột nhiên lũ dơi ở đó đều vỗ cánh bay lên. Thăng Thư Thư nhìn bọn chúng, vừa mới thốt lên một câu: "Khó khăn lắm mới..." Lời nói chưa dứt, hắn cũng không nói được hết câu. Chỉ thấy đầy trời mây đen, vô số con dơi bay lên cao, đột ngột quay mình trở lại. Chỉ lọt đầu đã như mưa đá trút xuống, đánh vào phía trên vòng sáng của Lục Hợp Kính, bị vòng sáng Lục Hợp Kính phản chấn một văng ra. Ngay sau đó, một vòng huyết vụ bắn tóe lên, dưới ánh sáng màu vàng nhạt, những thân hình nát bấy, xương gãy tan tành, rơi đầy trên mặt đất. Máu bẩn chảy tràn trên mặt đất, mùi máu tanh phả cả lên mặt. Vô số huyết hoa khủng bố xuất hiện rực rỡ trong sắc đêm, rồi ngay lập tức rớt xuống đất. Thế nhưng lũ dơi phía đằng sau thật không ngờ, tựa như vẫn dừng với cái chết của đồng loại ở phía trước, vẫn lao xuống tấn công không ngừng. Bốn người Thanh Vân Môn ai nấy mặt mày xanh lét, ngắm nhìn loại kỳ vật kỳ dị hung ác dã man hiếm thấy trên thế gian. Chẳng bao lâu, xung quanh vòng sáng, đống xác dơi đã chất cao ngang thắt lưng. Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện lưng áo của mình đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Cảnh tượng khủng bố này không biết còn kéo dài bao lâu nữa. Đến tận lúc khi mà xác dơi bên ngoài vòng sáng đã chất cao ngang đầu người, lũ dơi cuối cùng mới chịu ngừng cuộc tấn công mãnh liệt. Lúc này vòng ánh sáng do Lục Hợp Kính phát ra độ sáng có ảm đạm đi đôi chút, thế nhưng vẫn lóe sáng trong đêm đen, vẫn đứng vững không hề đổ. Ngập trời mây đen vây quanh điểm sáng duy nhất trong đêm tối, quả thật vẫn không có ý định bỏ đi. Bốn người mắt không lúc nào dám nhắm lại, trong tay nắm chắc tiên kiếm pháp bảo của bản thân, không dám có một chút sao nhãng. Chỉ là bầy dơi khổng lồ, quả thật hình như vẫn chưa có thêm một phương pháp tốt nào khác. Chỉ vây xung quanh chứ không chịu dời đi, nhưng vẫn chưa tái phát động một cuộc tấn công nào. Tình trạng này cứ kéo dài đến tận tờ mờ sáng. Vào những lúc tia sáng mặt trời đầu tiên ẩn lên ở phía chân trời, tự hồ trong bóng tối mờ mờ có tiếng hô hoán, lũ dơi ở đó đột nhiên vỗ cánh bay lên, lượn vòng dây lát trong không trung, ngay sau đó bay quay trở lại chỗ hôm qua chúng đã bay ra. đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Chưa đầy một khắc, lũ dơi đông vô số đã biến mất không thấy đâu. Bốn người Thanh Vân Môn từ từ trùng xuống. Thế nhưng một lúc lâu sau, đến tận lúc hoàn toàn xác định rõ lũ dơi ấy không thể xuất hiện lần nữa, Tề Hạo mới thu hồi lục hợp kính. Vòng ánh sáng biến mất. Một âm thanh ngột ngạt vang lên. Xung quanh bốn người, xác lũ dơi trông như một hòn núi nhỏ, chợt đổ ập xuống từ bốn phương tám hướng, nhấn chìm bốn người trong dòng sông khủng khiếp kinh tởm ấy. Trương Tiểu Phàm vào giây phút đó tim đập thình thịch, tự hồ chút nữa thì tự mình ngừng thở. Thế nhưng cũng trong lúc đó, hắn nghe thấy bên cạnh mình truyền đến một tiếng kêu lanh lảnh. Một cánh tay ngọc vươn ra, quắp chặt cứng lấy tay hắn, dùng sức rất mạnh, tuy cách một lớp vải mà móng tay như xuyên suốt vào da thịt của hắn. Nỗi đau đớn ấy khoan tận vào trong tim, hắn quay đầu lại, nhìn thấy một nữ lang xinh đẹp đang hoảng sợ. Khuôn mặt trắng xanh của nàng trong ánh nắng ban mai hiện lên một nét kinh hoàng, khiến người ta trong tim nhói lên một nỗi đau khôn tả. Bất chợt, nỗi sợ hãi khủng khiếp hiện hữu trong tim hắn tiêu biến mất tâm. Mặc dù vẫn còn một chút căng thẳng, thế nhưng sự chú ý của hắn đã bị Lục Tuyết Kỳ lôi cuốn hết mất. Tự như trước mặt nàng, hắn có cảm giác quyết không hề nào luôn. Hắn bước lên một bước, chắn trước thân thể của nàng. Tiếng thở gấp gáp của Lục Tuyết Kỳ dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng khe khẽ ngẩng đầu, đôi môi khẽ mấp máy, sâu kín nhìn gương mặt Trương Tiểu Phàm một cái, rồi buông lỏng tay ra. Đến đây hết chương 33. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 34.
Tiền. Tác giả Tiêu Đỉnh, dịch giả Alex, người đọc Thành Long. Chương 34, cổ vật.
Bốn người khó khăn lắm mới ra được khỏi đống thi dơi chất cao như núi, nhưng trong thần sắc vô cùng thảm hại. Trên mình thấm đầy những máu ô uế nhơ nhớp đã đành, lại còn bốc lên một mùi thối hoắc. Họ là người của Thanh Vân Môn, xưa nay đã quen sạch sẽ, nhất là Lục Tuyết Kỳ bên Tỷ Trúc Phong, bình sinh rất yêu sự tinh khiết. Tình cảnh lúc này đối với nàng quả thực còn khó chịu hơn là bị đao chém bà nhé. Bốn người vội vàng đi ra thật xa, chỉ muốn rời khỏi đống thây dơi kinh tởm kia càng xa càng tốt. Họ đi một mạch tới một phiến đá khá bằng phẳng, mới rủ đập y phục chỉnh trang lâu lắc, nhưng chỉ có thể phủi đi những vật bám, còn vết máu dơi thối hoắc tanh lợm thì không cách gì có thể gội sạch được. Trương Tiểu Phàm và hai người kia là nam nhân còn đỡ, chứ Lục Tuyết Kỳ ngày thường khuôn mặt lạnh lẽo như băng, giờ này bợt bạc, luống cuống phủi rũ xiêm áo, tìm mọi cách vò chà, xem ra cũng không thể khử được mấy thứ kinh khủng trên mình nàng đi. Những bợt máu này rất quánh, rất đặc. Tề Hạo, Tăng Vương Thư và Trương Tiểu Phàm mau chóng từ bỏ những cố gắng để gột tẩy. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ là vẫn khăng khăng tiếp tục làm. Ba chàng trai nhìn nhau, Người từng trải nhất như Tề Hạo lúc này cũng có vẻ lúng túng, chẳng biết nói thế nào mới phải. Trong lúc bốn người đang im lìm lặng lẽ, Lục Tuyết Kỳ thì cứ cau mày vò sát áo quần. Từ không trung bỗng nhìn vẳng lại mấy tiếng hú hích. Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên trời ẩn hiện bốn đạo hào quang, hai vàng, một trắng một xanh. Chây lát sau, bốn đạo hào quang ấy hạ xuống trước mặt họ, lấp lóe một hồi, hiện ra là bốn làn thân ảnh. Mé tả là hai hòa thượng, người hơi khuất về đằng sau, thân hình cao lớn, mày rậm, mắt to, bộ mặt dữ tợn, không giận mà có uy. Nếu không phải vì đang khoác áo cà sa, dễ làm cho người ta tưởng đây là thổ phỉ chặn đường cướp bóc. Phía trước y là một hòa thượng trẻ trung, thấp hơn độ một cái đầu, trông tương phản hoàn toàn. Làn da trắng trẻo, luồng mắt long lanh, mình khoác cà sa màu nguyệt bạch, trông có vẻ hơi gầy yếu. Tuy nhiên, bất luận thế nào, không ai nhìn y mà dám có cảm giác coi thường. Mé hữu là hai người trẻ tuổi, một nam, một nữ. Nam thì tuấn dục, nữ thì tú mỹ, đứng bên nhau trông rất đẹp đôi, từ một cặp kim đồng ngọc nữ nơi thần tiên tọa cảnh. Bốn người đó nhìn bốn người của Thanh Vân Môn, thấy trên mình họ máu huyết dơ bẩn, đều cau mày. Hòa thượng trẻ trung trắng trẻo là người đầu tiên lên tiếng. Y tuyên niệm Phật hiệu hỏi: A Di Đà Phật, thỉnh vấn bốn vị thí chủ, có phải là môn hạ Thanh Vân? Người của Thanh Vân đưa mắt nhìn nhau, rồi Tề Hạo bước lên trước đáp lễ: Chính thị, tại hạ Tề Hạo thỉnh vấn chư vị là. Hòa thượng trẻ trung khe khẽ mỉm cười: Tiểu tăng là Pháp Tướng, bên Thiên Âm Tự, vị này là sư đệ Pháp Thiện, hai vị cạnh đây là các đệ tử kiệt xuất của Phần Hương Cốc, tên gọi Lý Tuần Yến Hồng. Pháp Thiện thân hình cao lớn, còn ồm ồm hỏi thăm mấy câu, chứ Lý Tuấn Yến Hồng bên Phần Hương Cốc kia thì thần tình ngạo nghễ, chỉ hơi gật đầu coi như là đã chào hỏi bọn họ. Tề Hạo chau mày, rồi lập tức không lý đến hai người đó nữa, chỉ nói với Pháp Tướng: À, cửu ngưỡng đại danh của Pháp Tướng Sư Huynh bên Thiên Âm Tự, là nhân tài ngàn năm có một trộn giới chính đạo tu chân, hôm nay được diện kiến, quả là phong thái hơn người. Pháp Tướng mỉm cười: Tề Sư Huynh quả thực đã quá khen, tiểu tăng từ chất ngu độ, may có ân sư Phổ Hoàng Thư đến truyền cho chân pháp, chỉ mong vì dân chúng trong thiên hạ mà làm được chút chuyện tốt, chứ không dám sắp ngang hàng với các vị sư huynh của Thanh Vân Môn. Tề Hạo cả cười, xua tay lia lịa nói: Pháp Tướng sư huynh quá khiêm cung rồi, nào xin để dẫn kiến mấy vị sư đệ sư muội của ta. Nói đoạn giới thiệu bọn Trương Tiểu Phàm với họ. Trương Tiểu Phàm cũng theo sư huynh hành lễ, nhưng không hiểu tại sao hắn cảm thấy khi Tề Hạo giới thiệu đến hắn, ánh mắt Pháp Tướng chợt sáng lên và có vẻ nhìn kỹ hắn hơn mọi người một chút. Lúc đó, người từ khi bắt đầu câu chuyện đến giờ vẫn bị gạt qua một bên là Lý Tuần của Phần Hương Cốc, sắc mặt đã rất khó coi. Đợi Tề Hạo giới thiệu xong, y bỗng nhiên mở miệng lạnh lẽo hỏi: Tề sư huynh, Thanh Vân Môn các vị từ xưa đến nay tự giữ địa vị lãnh tụ chính đạo, chung pháp đạo gia độc bộ thiên hạ, sao hôm nay vừa gặp mà ai nấy thảm hại như thế này? Bốn người Thanh Vân Môn đều biến sắc mặt. Trương Tiểu Phàm ngó bộ dạng một hạ vô nhân của y, đùm ra ác cảm, khóe mắt liếc qua, lại thấy Lục Tiếp Kỳ không biết đã dừng rũ củi quần áo từ lúc nào. Gương mặt ngọc như ngậm xương, lạnh lùng nhìn hai người bên phần hương cốc, nhất là nữ tử mỹ lệ tên gọi Yến Hồng kia. Tề Hạo vốn từng trải qua nhân tình thế thắng, lòng tuy hơi giận nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, cười bảo: "Không giấu gì các vị, tại hạ và ba vị đồng môn đêm qua tới nơi đây vốn muốn đi tìm vạn bất cổ vật, chẳng ngờ đụng ngay phải bao nhiêu là dơ." Pháp tướng và mấy người kia nghe vậy sắc mặt đại biến. Pháp Thiện mở to mắt ồm ồm nói: "Ồ, đấy là cái thứ xuất sinh nhiều vô số kể trong vạn bất cổ vật, hung ác dữ dằn, khó đối phó lắm đó." Tề Hạo vô cùng nhạy bén, nghe vậy là hiểu ra ngay bốn người này đến sớm hơn mấy ngày, chắc cũng đã đụng phải cái thứ tội nợ khiến người ta đau hết cả đầu ấy. Tâm tư y xoay chuyển rất nhanh, chợt nghe đằng sau Tăng Tư Thư bật lên một tràng cười dài, rồi bước lên phía trước, mộng miễn bảo Pháp Thiện: "Pháp Thiện sư huynh, nói như vậy các vị cũng đã gặp phải đám dơi hút máu kia đúng không?" Pháp Thiện gật đầu, có vẻ là một người rất thẳng thắn, y bảo: "Vâng, đám dơi ấy quả thật là quá nhiều, bọn ta đành phải lui chạy." Tăng Từ Thư kêu a một tiếng, thở dài nói: "Chẳng giấu gì các vị, đêm hôm qua chúng ta cũng gặp đàn dơi đó, vốn muốn vì dân mà trừ hại, ai ngờ giết từ tối đến sáng, dù có ra sức thế nào, dù đã diệt được nhiều không đếm xuể, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh đuổi được đám hung dữ đó chạy về hang ổ, mà thân mình thì thấm đầy bợ máu. Ôi chao, thật là đáng hẹn, đáng hẹn." Y ngoảnh đầu về phía Tề Hạo, hai người nhìn nhau cười cùng thốt: "Thật đáng thẹn, đáng thẹn." Ai nấy đều đổi sắc mặt nhưng phản ứng khác nhau. Lý Tùng của phần hương cốc thì hừ một tiếng, mặt có vẻ chẳng quan tâm. Nữ tử mỹ miều Yến Hồng kia có chút e dè nhưng nhát mặt tỏ vẻ không tin. Pháp tướng của Thiên Âm Tự thì mỉm cười yên lặng, Pháp Thiện thì lộ vẻ bội phục vô cùng. Trương Tiểu Phàm đờ ngay ra, liếc mắt nhìn hai người kia đang cười hễ hả. Giây lát sau, Pháp tướng mở miệng bảo: "Chuyện của Không Tăng Sơn lần này, trưởng lão ba phái muốn lớp trẻ chúng ta được trải nghiệm một chút. Hôm nay mọi người đều đã đến đủ. Có điều các vị sư huynh của Thanh Vân Môn đường xa mệt nhọc, hay là chúng ta nghỉ ngơi một buổi, sáng sớm mai sẽ vào vạn bất cổ vật tìm hiểu xem sao." Lúc ấy Lý Tuần đến bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Pháp tướng sư huynh nói cũng phải, chứ nếu vào ngay lại có người viện lý trấu lý do." Mấy người xuất thân từ Thanh Vân Môn danh tiếng, trừ Trương Tiểu Phàm ra, còn bọn Tề Hạo, Tăng Tư Thư và Lục Tuyết Kỳ đều được sư trưởng chi phái sủng ái, cốt cách có phần cao ngạo. Nghe vậy Tề Hạo cũng hừ lạnh một tiếng: "Lý Tuần sư huynh nói có lý, bây giờ bọn tại hạ thân thế mệt nhọc, lúc tâm sự nếu muốn ứng cứu huynh e là sẽ không còn đủ sức." Lý Tuần rõ ràng không ngờ môn hạ Thanh Vân Môn ai nấy đều có ngạo khí như vậy. Y xuất thân từ phần hương cốc, từ nhỏ đã được sư trưởng xem trọng, về sự tu chân đạo pháp vượt xa phần lớn đồng bạn cùng lứa, vô tình đã hình thành một tính cách tự đại, nhìn người bằng nửa con mắt, coi trời bằng vung. Lúc này y biến sắc mặt, chịu không nổi lời nói ấy, bèn trừng trừng nhìn Tề Hạo bảo:
nếu đã nói vậy, Tề sư huynh tu hành chắc phải vượt xa ta, tại hạ thực sự muốn thỉnh giáo một phen.
Chuyện đã liên quan đến thế diện sư môn, Tề Hạo ứng mình toàn bước lên, chợt thấy Lục Tuyết Kỳ từ đằng sau đi ra, kiêu hãnh đứng vào giữa, lạnh lẽo thốt:
khỏi phiền Tề sư huynh đại giá, để muội lĩnh giáo tiền pháp của Phần Hương Cốc xem sao.
Lý Tuần bỗng đờ người, thấy Lục Tuyết Kỳ tuy thân mình máu me dơ hầy, nhưng da mặt trắng trong như tuyết, tinh thần lạnh lẽo oai nghi, nhưng phong thái kiêu xa thoát tục. Y xưa nay chưa từng thấy ai tuyệt sắc như thế, nhất thời đâm ra ngơ ngẩn.
Đúng lúc ấy, pháp tướng của Thiên Âm Tự bước lên, giấu nụ cười bảo:
các vị sư huynh, chúng ta đến đây là để tra xét dư đảng ma giáo. Trước lúc lên đường, các hàng sư trưởng tiền bối đều đã giáo huấn qua. Nếu để họ biết chúng ta ở đây hành sự theo tình cảm, định kiến cá nhân, e rằng lúc về chẳng trách khỏi cơn trách phạt. Hơn nữa, đây cũng là chuyện nhỏ, mọi người nên nhượng bộ nhau một chút, được không?
Lý Tuần định thần lại, ừ hử, ngẩng mặt nhìn trời. Tuy không nói ra, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng.
Tề Hạo lúc này cũng nhớ tới lời dặn dò của Đạo Huyền Chân Nhân trước lúc lên đường, trong lòng cũng hơi hối hận, bèn nhân cơ hội này thoát khỏi thế khó xử, đứng phía sau nói vọng lên:
Lục sư muội, pháp tướng sư huynh nói phải đó, chúng ta dĩ hòa vi quý thôi.
Lục Tích Kỳ nhìn mọi người hừ một tiếng, bước quay trở lại, thấy Trương Tiểu Phàm đang ngó về phía mình, bèn đưa mắt lướt qua mặt hắn, rồi đứng tách riêng sang một bên. Dưới cái liếc mắt của nàng, tim Trương Tiểu Phàm bỗng dưng lạnh buốt, đầu óc tràn ngập một cảm xúc mơ hồ. Lúc ấy lại nghe pháp tướng nói:
được rồi, chúng ta hãy hạ sơn trước đã, sáng sớm ngày mai lại lên núi thám xét tình hình.
Không ai còn ý kiến gì khác nữa, pháp tướng dẫn đường, mọi người ngựa kiếm theo y, đến một ngọn núi nhỏ cách Không Tăng Sơn chừng 30 dặm, gặp một dòng suối trong, đúng là thứ mà mấy đệ tử Thanh Vân đang cần. Lập tức họ dừng lại bên bờ nước, chải gội một lượt, lại tìm nơi kín đáo thay đổi y phục, rồi mới bước ra diện chiến cùng bọn pháp tướng.
Lục Tích Kỳ thân là nữ nhi, không được tiện cho lắm, phải tìm đến chỗ xa nhất để thay si máu, vì vậy là người cuối cùng bước ra. Mọi người nhìn xem, nhận thấy sau khi gột rửa xong, dung quang nàng rực rỡ, trong nét thanh tú chứa đựng vẻ nhu mì, tất thảy đều sáng mắt.
Bọn Tăng Thư Thư, Lý Tuần thì khỏi phải nói, một quang lấp lé. Nhưng ngay cả Yến Hồng của Phần Hương Cốc vốn vẫn trầm lặng nãy giờ, nay cũng phải nhìn ngắm nàng chăm chú.
Tám đệ tử ưu tú nhất của tam đại môn phái chính đạo ngồi quay lại bàn bạc.
Trương Tiểu Phàm nghe bọn pháp tướng nói chuyện mới biết, đàn dơi trong vạn bức cổ vật của Không Tăng Sơn là dị chủng do ma giáo xưa kia nuôi để làm trợ lực, hung dữ tàn độc, tính ưa hút máu người. 800 năm trước, sau khi ma giáo bị hủy diệt, cứ điểm này vẫn còn sót lại một số ít dơi. Ngày qua tháng lại, chúng sinh sôi nảy nở, phát triển đến quy mô khổng lồ như hiện nay. Mỗi khi bay ra ngoài kiếm ăn là làm cho một dải suốt 500 dặm quanh đây bóng người thưa vắng. Có điều đàn dê này dường như e sợ ánh mặt trời, vì vậy chỉ hoạt động về đêm. Ban ngày chúng đậu nghỉ trong vạn bức cổ quật. Thành ra đêm qua người của Thanh Vân Môn mới tình cờ đụng phải. Chứ nếu lên núi vào ban ngày chắc là không gặp chuyện gì. Nghe đến đây, Tăng Tư Thư cau mày hỏi Pháp Tướng:
Pháp Tướng Sư Huynh, những giống súc sinh ấy đã ở trong vạn bức cổ quật, thì chúng ta làm sao mà vào thám xét được?